Gà trống lông vàng.
Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may họ gặp hòa thượng Diệu Pháp ngay tại đây. Bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diệu Pháp nói:
bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không?
Vợ ông Trương đáp:
dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ổng làm bếp trưởng.
Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét. Trông nó rất là hùng tráng oai vệ.
Bà Trương nghe hòa thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp:
ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. À, con nguyện chết thay cho ông ấy.
Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động, ngài nói giọng hơi run:
sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó.
Và hòa thượng hỏi tiếp:
có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không?
Bà Trương cảm kỹ nhớ lại, khẳng định:
dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi.
Hòa thượng nói:
con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng.
Bà Trương nói:
dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?
Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích. Mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.
Hòa Thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi:
Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ? À?
Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại.
Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời Hòa Thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời Hòa Thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi.
Thiếu niên bớt lương.
Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đài Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi. Mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn đề sung mãn.
Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa, tứ chi nó quể quải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, châm uống đủ thứ thuốc nhưng vô dụng hết, mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể của con ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở Đài Loan vậy đó, không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. Con chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài, nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết.
Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói:
anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi.
Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói:
nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Lại còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà.
Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm:
ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta?
Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao xao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa:
Ngài sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu.
Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa.
Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh, thì anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông. Lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về hòa thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói:
được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không?
Anh ta vui mừng nói lia:
dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ:
hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong hãy trở ra.
Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền biên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói, Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật pháp có thể trị 48,000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật pháp vô cùng. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với pháp luôn tương ưng, và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy.